Tiên nghịch, chương 1892, chớ thuật, góc truyện audio.com, kế hoạch này là do thiên tài của Điệu Vong tộc nghĩ ra. Đời đời kế tục, năm đó hắn từng giúp ta trở thành đại thiên tôn, coi đây là điều kiện để ta trợ giúp cho hắn. Khi tiên hoàng đời trước qua đời, người tiếp nhận vị trí tiên hoàng, quốc sư đời trước đã tìm tới ta. Dựa theo kế hoạch của tổ tiên, sau khi cùng ta kết nhân duyên liền sinh ra một đứa bé gái. Đứa bé này thân thể thuộc về đại lục tiên cương, nhưng linh hồn nó lại là của Điệu Vong tộc. Vốn dưới phong ấn giam cầm của tiên tổ không thể có khả năng xuất hiện biến cố như vậy, sức mạnh của phong ấn kia rất lớn. Nhưng tiên tổ chết đã nhiều năm, sức mạnh phong ấn cũng có sự suy yếu, hơn nữa trong kế hoạch của thiên tài Điệu Vong tộc năm đó. Muốn hoàn thành thì toàn bộ tộc nhân cần phải hy sinh dâng lên linh hồn. Sau khi dung hợp sẽ đối kháng với sức mạnh phong ấn kia. Từ cổ chí kim, tộc nhân của Điệu Vong tộc ngày càng ít, cũng vì nguyên nhân này mà cho đến đời này chỉ còn lại 2 người. Vô số ngàn năm nay, tất cả tộc nhân Điệu Vong tộc chết đi đều lấy phương pháp đặc biệt hóa thành một tầng bảo vệ tồn tại bên trong linh hồn của hài tử. Sở dĩ nó có thể ra ngoài tổ thành mà không chết có liên quan tới thân thể nó, và cũng có liên quan tới sự bảo vệ của những linh hồn tộc nhân Điệu Vong tộc đã chết. Cả Điệu Vong tộc đã tốn thời gian vô số năm mới tới một ngày có thể hoàn thành điều này ở trên người của hài tử, cũng chỉ có một mình nó mới có thể làm được điều này. Cửu đế bình tĩnh nói. Hắn nhìn tiên hoàng, đem chân tướng chậm rãi nói ra. Bởi vì nó là con gái của ngươi nên ngươi không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ cho nó. Thậm chí có thể trở thành thánh công của Điệu Vong tộc, có được hương hỏa mà chỉ có tiên tổ năm đó mới có được. Điệu Vong tộc vì giải khai phong ấn mà đã trả một cái giá lớn như vậy. Điệu Vong tộc ngoại trừ hai tử ra, còn một tộc nhân cuối cùng, chính là quốc sư vừa mới chết. Trên thực tế, người vốn có thể không giải khai phong ấn giam cầm Điệu Vong tộc, nhưng tổ tiên của Điệu Vong tộc đã tính ra liên đạo chân ngươi có khát vọng với truyền thừa của tiên tổ, dưới sự bức bách của bốn đại thiên tôn chúng ta, ngươi sẽ không lựa chọn bỏ qua, mà phải lựa chọn giải khai. Mấu chốt của kế hoạch này chính là sức mạnh giam cầm Điệu Vong tộc ở trong đầu của tiên tổ, cho nên phải có một người có đủ điều kiện để đoạt xá, sau đó bị hút vào trong đầu của tiên tổ. Vì thế, Vương Lâm cực kỳ quan trọng. Tiên hoàng trầm mặc trong chốc lát, đau khổ nhìn cửu đế cùng với hai tử thiên tôn ở phía sau, chậm rãi mở miệng. Nói như vậy, nếu ta kiên trì không giải khai phong ấn kia, mà để cho đầu của tiên tổ lại chìm vào trong cấm cung, bỏ qua cơ hội được truyền thừa tu vi của tiên tổ thì kế hoạch của các ngươi chẳng phải sẽ uổng phí sao? Sẽ không như vậy, người nói không phải là cửu đế, mà hải tử. Hải tử lúc này hoàn toàn khác trước, trên người nàng tràn ngập một loại khí tức thần bí, thần sắc bình tĩnh nhìn tiên hoàng. Nếu ngươi thật sự bỏ qua cơ hội kế thừa tu vi của tiên tổ này, như vậy lực lượng bí mật Điệu Vong tộc ta đời đời chuẩn bị sẽ được phát động. Trên toàn bộ 72 châu của tiên tộc, tất cả những linh miếu sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Tất cả những linh miếu kia đều đã chuẩn bị để đánh thức linh hồn đang bị phong ấn trong. Góc truyện audio.com, các châu, lấy sự thức tỉnh của chúng để khiến cho sức mạnh chấn áp của cái đầu tiên tổ ở nơi này chấn động. Tới lúc đó, chỉ có tiên tổ mới có thể chấn áp. Nếu ngươi không kế thừa thì tiên tộc sẽ đại loạn. Một khi ngươi kế thừa nhất định phải gỡ bỏ phong ấn giam cầm tộc ta. Hải tử nhẹ giọng nói, như vậy thì lục ma hạt miếu kia cũng giống như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt tiên hoàng co rút lại. Hai tử gật đầu, đạo khất vũ phong, hai ngươi chẳng lẽ đã biết hết rồi sao? Ánh mắt tiên hoàng quét qua người của đạo nhất và vũ phong. Cửu đế đại thiên tôn tìm tới bọn ta, không giấu giếm một chút nào, nói cho chúng ta biết kế hoạch của Điệu Vong tộc. Nhưng những chuyện có liên quan tới Vương Lâm thì cửu đế lại không nói gì. Bổn tôn hôm nay cũng mới biết Vương Lâm này chính là nhân vật mấu chốt của kế hoạch. Đạo nhất nhíu mày, chậm rãi nói. Vũ phong trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Tiên hoàng nghe nói vậy lập tức nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại cực kỳ đau khổ, ánh mắt đảo qua nhìn về phía song tử đại thiên tôn. Ngươi, song tử, ngươi cũng biết kế hoạch này sao? Bản thể của song tử đại thiên tôn hình thành sau khi hai tiểu cô nương dung hợp với nhau, thần sắc bình tĩnh, dường như đối với chuyện này cũng không hứng thú. Nàng liếc mắt nhìn tiên hoàng một cái. Bổn tôn không biết cũng không muốn biết, bổn tôn tới đây chỉ để mang Vương Lâm đi. Ngươi cũng được, cửu đế cũng được, bất luận là ai hôm nay nếu ngăn cản sẽ đều là kẻ địch của bổn tôn. Vương Lâm, Vương Lâm, lúc trước khi quốc sư đoạt xá thành công, đã nói rõ hắn đã chết. Nói vậy thì tất cả những chuyện của hắn ở trong động phủ giới các ngươi thủy chung vẫn đều chú ý sao? Tổ tiên của Điệu Vong tộc chỉ tính ra trong một khoảng thời gian mơ hồ sẽ có một người từ trong động phủ giới xuất hiện, nhưng không tính ra người này rốt cuộc là ở trong động phủ giới nào, càng không thể tìm kiếm chuẩn xác, chỉ có thể chờ đợi. Cửu đế lắc đầu, vị tiền bối thiên tài của Điệu Vong tộc kia đã sáng lập ra Đại Hồn Môn. Hắn cũng tính ra Vương Lâm sẽ xuất hiện ở Thiên Nghiêu Châu cho nên mới lập bước đầu tiên trong kế hoạch này là tiếp xúc với Vương Lâm. Tiên Hoàng vốn là hạng người tâm trí cực cao, một lời đã nói ra điểm mấu chốt. Nhưng không biết lão tổ của Đại Hồn Môn này có thể tính ra sau khi Vương Lâm bị các ngươi lợi dụng như vậy sẽ chết ở trong cấm cung, trở thành cái giá phải trả để Điệu Vong tộc các ngươi giải khai phong ấn hay không? Cửu đế, ngươi lợi dụng Vương Lâm, còn lợi dụng hắn đưa song từ Đại Thiên Tôn tới, nếu không với sức của ba người các ngươi vừa rồi cũng không thể ép ta bắt buộc phải kế thừa sức mạnh của tiên tổ. Ngươi còn lợi dụng Minh Đạo Tôn, lợi dụng Liên Đạo Phi, còn lợi dụng cả ta, lợi dụng cả 72 linh hồn của tiên tộc. Ta không tin kế hoạch của ngươi chỉ vì Điệu Vong tộc cho dù nó có là con gái của ngươi. Tiên Hoàng ngẩng đầu, thanh âm ầm ầm như lôi đình, còn có hai người các ngươi. Đạo Nhất, Vũ Phong, với sức mạnh của hai người các ngươi mà có thể bị Cửu Đế làm cho động tâm, nhất định là đã hứa cho các ngươi một món lợi rất lớn. Đó mới là toàn bộ âm mưu, các ngươi sở dĩ nói cho ta biết hết thảy chân tướng hiển nhiên là để làm cho ta thấy rõ tình thế, nhất định. Góc truyện audio.com, tiếp theo các ngươi còn có chuyện cần phải có sự phối hợp của ta. Duy chỉ có song từ ngươi cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn bị Cửu Đế và Điệu Vong tộc lợi dụng. Tiên Hoàng đã tới nước này mà vẫn dùng lời nói để gây ly gián, tranh thủ sự trợ giúp của Song Tử. Song Tử trầm mặc hết thảy mọi chuyện sau khi nàng dung hợp thân thể sao có thể không nhìn ra. Tiên Hoàng, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi sử dụng huyết mạch lực chém vỡ đầu tiên tổ thì ngươi vẫn là Tiên Hoàng như trước, vẫn là Đại Thiên Tôn như trước. Nếu ngươi không muốn, thì đừng trách sau khi ta giết chết ngươi, sẽ rút hết toàn bộ huyết mạch lực của ngươi cũng có thể hoàn thành việc này. Cửu đế bình tĩnh nói, không có một chút sát khí nào, nhưng lời nói của hắn lại cực kỳ lạnh lùng. Song tử, hai con mắt của tiên tổ vốn là một thể cho nên nếu như ngươi lấy được luyện thành pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể có thể giúp cho ngươi chống đỡ được những việc ngoài ý muốn khi chuyển thế, thậm chí tu vi cũng có thể tăng thêm một chút. Còn có thể cho phép ngươi tùy ý tách ra, hợp lại không giống như bây giờ, phải tiêu hao một lượng lực nhất định mới có thể duy trì trạng thái sau khi dung hợp. Vũ Phong, hai tai của tiên tổ, lão phu có thể khẳng định khả năng tính đạo nghe được quỹ tích vận chuyển của phép tắc tiên cương. Như lời lão phu hứa, hai tai này sẽ để cho ngươi, lấy vật này dung nhập vào đạo của ngươi, có thể cảm thụ được đỉnh của đạo. Đạo nhất, đầu của tiên tổ sinh ra từ trong hư vô, vô số năm qua đã được ngưng tụ tinh túy sức mạnh của hắn. Như lão phu đã hứa, vật này cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó khiến cho hình thần quy nhất. Thứ mà lão phu muốn chính là não của tiên tổ, vật này đối với ta rất hữu dụng. Còn về tu vi của tiên tộc kia chúng ta, sẽ chia đều, hai mắt cửu đế lấp lánh, nhìn về phía tiên hoàng kia. Thì ra ngươi cũng biết chớ thuật của tiên tổ trước khi chết. Thần sắc tiên hoàng âm trầm, việc này lão phu đã tìm kiếm manh mối nhiều năm, rốt cuộc cách đây không lâu đã tìm được một thứ, xác định truyền thuyết từ lâu đời này là thật. Nếu tiên tổ chết thì thân thể của hắn sẽ bị nguyền rủa, tất cả những người muốn hủy diệt thân thể hắn đều sẽ phải chết. Trừ phi hậu nhân của hắn dùng huyết mạch lực để thí tổ chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, khiến cho huyết mạch bị cắt đứt. Từ nay về sau không còn người truyền thừa huyết mạch của tiên tổ nữa thì có thể phá giải. Tiên hoàng, tới nước này rồi, ngươi không còn lựa chọn nào khác, nếu ngươi chịu đựng sức mạnh của chớ thuật kia, ngươi sẽ không chết. Tuy danh hiệu chí tôn này tới đời ngươi sẽ chấm dứt nhưng tiên tổ đã chết nhiều năm rồi, dư uy của hắn bao trùm tiên tộc hôm nay cũng nên thay đổi. Hơn nữa nếu ngươi không làm như vậy thì lúc này chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Nếu không phải lo sau khi ngươi chết cục diện với cổ tộc sẽ thay đổi thì lão phu sẽ không phải trả một cái giá lớn như vậy để thương lượng với ngươi. Phải lựa chọn như thế nào là do ngươi quyết định, cửu đế nhìn tiên hoàng thanh âm lạnh như băng. Tiên hoàng trầm mặc, trên mặt đất bên trong mắt phải của cái đầu tiên tổ đã ảm đạm, hai mắt Vương Lâm lóe lên thu khí tức toàn thân lại. Hết thảy những chuyện ở bên ngoài hắn đã nghe thấy toàn bộ, đổi với rất nhiều chuyển biến xuất. Góc truyện audio.com, hiện trong hoàng cung lần này mặc dù Vương Lâm cũng đoán được một phần, nhưng cũng không đoán được toàn bộ. Thanh Nghiêu chân nhân của Đại Hồn Môn năm đó đã từng nói, sau 300 năm ta phải quay về Đại Hồn Môn. Đi tới tầng tháp cao nhất. Vị lão tổ sáng lập ra Đại Hồn Môn đã để lại cho ta một thứ ở nơi đó. Lão tổ Đại Hồn Môn này, thiên tài của Điệu Vong tộc này sau khi lợi dụng ta để giải khai phong ấn cho Điệu Vong tộc sẽ để lại cho ta cái gì? Thần sắc Vương Lâm phức tạp, hắn xuất hiện ở Thiên Nghiêu Châu sáng lập ra Đại Hồn Môn chính là để chờ ta. Có lẽ trong kế hoạch của hắn ta hẳn là đã chết. Nhưng nếu thật sự hắn tính ra ta phải chết ở Hoàng Cung, sao lại còn lưu lại một vật trên tầng tháp cao nhất còn có lời nói 300 năm kia? Ngươi lợi dụng ta, còn từng bước tính kế với ta. Ngươi lại có thể tính ra ta sẽ đến, nói như vậy cũng có thể tính ra tính cách của ta. Chuyện này sao ta có thể bỏ qua? Vương Lâm trầm mặc trong lòng thầm than, đột nhiên cảm nhận được thế giới bên ngoài chấn động. Chỉ thấy cái đầu của tiên tổ bị người ta cách không nâng lên, từ trên mặt đất bay thẳng lên trời. Tiên hoàng kia sau một lúc trầm mặc, giống như đã có lựa chọn, hắn giơ tay phải lên, hướng xuống mặt đất tung một chảo vào hư không, khiến cho cái đầu tiên tổ bay lên. Cách chương.